Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Kiếp yêu, chương số 24, tác giả Huyền Thu. Người đọc Hà Nội.
Vâng, con bác cũng nổi tiếng tài ba đấy bác ạ.
Cậu biết chơi loại nhạc cụ gì?
Piano, vĩ cầm, sáo.
Cháu chỉ biết thế thôi ạ.
Kiểu Duy nói kháy.
Con trai ta, loại nhạc cụ nào cũng biết chơi. Cầm kỳ thi họa đều giỏi và rất giỏi võ nghệ nữa. Chơi xe hay lái xe đều tốc độ nhất định như các tuyển thủ. Chỉ có điều nó không đi thi mà thôi.
Bác có nói quá không hả bác? Bác nói như con trai bác là vua chúa vậy.
Thôi, không nói với cậu nữa. Cậu nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng Tâm, nó là người yêu con trai tôi. Không tin thì hỏi đi.
Bà nhảy tôi, đúng không Tâm?
Em và anh ta là người yêu đúng không?
Đúng, đúng vậy.
Duy quay đi không nói gì nữa. Đấm bụp vào cánh cửa, mẹ Bình nhìn tôi cười.
Đôi khi phải phũ vậy con ạ.
Bác dùng từ xí tin quá. Bác sắp về nước rồi. Tôi chợt dừng ăn. Bác ở lại chơi thêm vì vết thương còn chưa lành mà.
Bác chưa nói xong mà.
Con ăn xong đi, bác sẽ nói chuyện với con.
Ăn xong dọn dẹp, tôi ra ngoài, chiếu ở sân nằm.
Ở đây yên tĩnh bác nhỉ. Cũng may, nhà Lan có cái kho này, mượn dọn đi, ở, không thì không biết ở đâu nữa.
Bà nhìn lên, trời đăm chiêu không nói gì.
Ta kể con nghe về chuyện...
Vâng, con nghe.
Ta là một cô con gái. Con của một người giàu. Từ xưa, bà được bố mẹ ta ép gả đi cho một người đàn ông mà ta thậm chí không biết mặt.
Ngày đó, không phải đi máy bay như bây giờ đâu. Đi đường biển sang đó, chính là nước Nhật bây giờ. Cứ nghĩ sang đó được gả luôn, nào ngờ. Chỉ có ta, mà còn có rất là nhiều cô con gái nhà giàu có. Và phải có thế lực mới biết được. Cũng đến chờ để lấy chồng như ta. Họ đến từ khắp nước. Ta thời đó, mặc dù gia đình, thời đó ở Pháp nhưng gốc Việt, nên vẫn được gọi là đến từ Việt Nam.
Vậy mà như kiểu tuyển chọn mới được vào ấy ạ.
Hấp dẫn có bác nhỉ. Vậy bố anh Bình là người như thế nào ạ?
Là một người đầy quyền lực. Lần đầu ta nhìn thấy người đó có một thứ gì đó cuốn hút. Ta và các cô gái khác, không hiểu sao ta lại được chọn, mặc dù ngày đó ta khờ khạo không khác gì con. Nên nhìn thấy con, ta nhìn thấy chính phiên bản của ta ngày trước của con.
Bà xoa đầu tôi.
Rồi sao bác ơi, bác trai rung động với bác ạ?
Đó không phải là tuyển vợ con ạ. Sau này ta mới biết, chỉ là tuyển người để sinh con vào dịp trăng tròn tháng 8 hàng năm sẽ có ngày như vậy.
Vậy không gọi là vợ thì gọi là gì ạ?
Tình nhân, chỉ đơn giản là như vậy.
Vậy sao không phải là vợ ạ? Đã có qua có lại và sinh con với nhau mà sao lại gọi là tình nhân ạ?
Đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Họ xác định khi lấy vợ, và nếu để vợ nhìn thấy khuôn mặt sẽ giết vợ ngay tại chỗ. Còn nếu là tình nhân thắp đèn cũng không rõ mặt nhau. Đến khi bố thằng Bình chết, ta mới biết mặt chồng mình đấy.
Bác nói con không hiểu gì cả.
Ý ta là tình nhân họ có thể qua nhau, qua tay nhau một đêm rồi vứt bỏ, nên không thể thấy mặt nhau. Còn khi họ xác định lấy vợ, rồi đó lại là việc khác. Thực ra không có cô nào dám lấy cả.
Vậy bác có với bác trai ba người con trai cơ mà, sao không thấy mặt được?
Lần đầu bác sinh đôi hai trai, lần hai bác sinh ra thằng Bình. Bố nó rất yêu bác, đến giây phút này bác nghĩ là như vậy. Vì ông ấy không hề động vào người nào ngoài bác khác. Một tình nhân đến giờ, quan hệ chỉ biết hầu hạ, không hề biết mặt.
Sao bí ẩn với bác nói rõ?
Vì người đó rất đặc biệt, không thể nói để con hiểu rõ được. Nhưng bác đã nhìn thấy bố thằng Bình một lần. Hôm đó tự dưng sáng trăng cửa sổ hắt vào, bác đã nhìn thấy khuôn mặt đó.
Con thật sự không hiểu lắm ạ. Bố anh Bình làm gì mà thần bí vậy ạ?
Bố nó là vua của thế giới ngầm. Bà nhìn tôi rơi nước mắt, còn tôi thì ngạc nhiên không nói nên lời.
Bác đừng đùa con nữa chứ.
Vậy con nghĩ gì?
Tại lần trước bạn con có nhắc đến chuyện cổ tích ngầm gì đó, nhưng bác lại đang đùa với con.
Bác không đùa đâu. Bình là người thừa kế, và khi nó bình thường là một doanh nhân, nhưng khi đeo mặt nạ, nó lại mang trọng trách của ông một ông vua, không có lòng thương, không có tình yêu, và không chút động lòng. Bà nói rất nghiêm túc, khiến tôi sợ sệt.
Mặt nạ, không lẽ là... không thể nào. Không đúng, nếu họ cùng là một người, sao tôi không nhận ra? Tôi bám tay bác. Bác, con nghĩ chuyện này dừng ở đây thôi. Con thấy hoang mang lắm, con cần suy nghĩ lại. Hình như người đeo mặt nạ... đó chính là vua của thế giới ngầm con ạ. Ta cụp đầu xuống khóc, tôi đứng trước một vị vua. Ta chỉ là người bình thường. Còn khi nó là bình, ta có thể xưng nó một tiếng mẹ. Hai đứa con trai của ta đều tự tay giết vợ, bởi vì chúng nó quá tàn ác. Ta không có quyền ngăn cản. Và sau đó, chúng nó sống hoang lạc, nên bị phế truất và phải tự đâm vào bụng mình.